Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm, Chương Đại Thế Chí, Niệm Phật Viên Thông, Hòa Thượng Tuyên Hóa Lược Giải. Tiểu sử Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa pháp danh An Từ, tự Độ Luân, là vị truyền thừa thứ 9 của phái Quy Ngưỡng Thiền Tông, do đắc pháp từ lão Hòa Thượng Hư Vân. Ngài sinh vào cuối đời nhà Thanh tại huyện Song Thành, tỉnh Kiết Lâm, Mãn Châu. Năm 19 tuổi, sau khi mẹ ngài tạ thế, ngài liền xuất gia kết am chanh bên cạnh mộ mẹ để thủ hiếu 3 năm. Trong suốt thời gian ấy, ngài tu thiền định, tập giáo quán, nghiêm thủ công hạnh, ăn ngày một bữa, đêm ngủ ngồi. Năm 1948, ngài đến Hương Cảng thành lập Phật giáo Giảng Đường và những đạo tràng khác. Năm 1962, ngài mang chánh pháp đến Tây Phương. Tại Mỹ Quốc, ngài khai triển hơn 10 bộ kinh Đại Thừa, sáng lập Tổng hội Phật giáo Pháp giới, Vạn Phật Thánh Thành, Học viện Dịch Kinh Quốc tế, cùng Đại học Pháp giới, Trường Tiểu học Dục Lương, Trường Trung học Bồi Đức, và nhiều đạo tràng cũng như những trung tâm giáo dục khác. Với tinh thần quên mình vì người, cả đời ngài đã tận tụy hy sinh cho chúng sinh. Với lòng từ bi và trí huệ, ngài đã cảm hóa biết bao người đổi ác làm lành, hướng đến con đường thanh tịnh giác ngộ. Ngày 7 tháng 6 năm 1995, ngài thị hiện viên tịch tại Los Angeles, Mỹ Quốc. Sự ra đi của ngài giống như mặt trời khuất bóng, khiến ai cũng thương cảm thống thiết. Song, dù ngài thị tịch, nhưng những điều ngài dạy, gia phong và quy củ thì vẫn tiếp tục lưu truyền. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, 7 chữ này là tựa đề của kinh. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương là tựa đề của một chương trong bộ kinh ấy. Hôm nay vì thời gian có hạn cho nên tôi không giải thích tựa kinh Lăng Nghiêm, chỉ đơn thuần giải thích tựa kinh cũng đòi hỏi rất nhiều thời giờ, vì vậy tôi chỉ giảng sơ lược mà thôi. Bộ kinh Lăng Nghiêm này gồm có chú Lăng Nghiêm, hai chữ Lăng Nghiêm có nghĩa là cứu cánh kiên cố. Tại Trung Quốc, bộ kinh này có tầm quan trọng đặc biệt, nên có câu thành Phật có pháp hoa, khai tuệ có Lăng Nghiêm. Tôi rất hoan hỷ giảng kinh Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa, vì hai bộ kinh này giúp khai trí tuệ và giúp thành Phật. Chẳng những tôi hoan hỷ mà còn mong muốn mỗi Phật tử đều nghiên cứu để am tường đạo lý trong kinh, đặc biệt là kinh Lăng Nghiêm. Nói đến kinh Lăng Nghiêm, tôi nhớ tại Trung Quốc có một vị trí giả đại sư, bình sinh chỉ nghe tên bộ kinh này là liền ao ước được trì tụng. Hàng ngày, ngài hướng về Ấn Độ dạp đầu lễ bái, hy vọng có thể thấy tận mắt bộ kinh này. Ngài lễ bái suốt 18 năm mà vẫn chưa thấy được bộ kinh. Trí tuệ của trí giả đại sư rất vượt bậc và biện tài của ngài rất là vô ngại. Nhưng ngài vẫn hết sức thành kính lễ bái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Như vậy đủ chứng tỏ tầm quan trọng của bộ kinh này. Kinh Lăng Nghiêm còn lưu hành trên thế gian thì thiên ma ngoại đạo đều không dám xuất hiện. Bất hạnh thay, vào thời mạt pháp, kinh Lăng Nghiêm sẽ là bộ kinh bị mất trước tiên. Một khi bộ kinh Lăng Nghiêm này không còn trên thế gian nữa, thiên ma ngoại đạo sẽ mặc sức lộng hành. Thậm chí hiện nay có một số người tự xưng là chuyên gia về Phật học, mạo nhận là học giả từng nghiên cứu Phật Pháp, hoặc là giáo sư khoa học Phật học của một trường đại học nào đó, và công nhiên đề xướng rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả, do người Trung Quốc ngụy tạo. Quý vị hãy nghĩ xem, tuy rằng có rất nhiều thánh nhân xuất hiện ở Trung Quốc, nhưng tôi tin chắc rằng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được vị thánh nhân đã tạo ra Kinh Lăng Nghiêm đó. Cho nên, tôi tuyệt đối tin rằng bộ Kinh Lăng Nghiêm này là thật, là chính xác, và là một bộ kinh khả dĩ hàng phục thiên ma, chế ngự ngoại đạo. Vì trong chú Lăng Nghiêm toàn là những câu thần chú dùng để hàng phục thiên ma, chế ngự ngoại đạo. Từ câu chú đầu tiên đến câu chú cuối cùng, mỗi câu đều có một sự diệu dụng và uy lực bất khả tư nghị của nó. Cho nên, Phật vì chú Lăng Nghiêm mà thuyết Kinh Lăng Nghiêm. Trước kia, tại Hương Cảng, có người đã phiên dịch Kinh Lăng Nghiêm ra Anh Văn, nhưng lại xén bỏ đoạn Kinh Văn về nghi quy thiết lập Lăng Nghiêm Đàn. Ngay cả chú Lăng Nghiêm cũng bị loại bỏ. Vì dịch giả ấy nói rằng người Tây Phương chẳng ai tin chú Lăng Nghiêm và cũng chẳng ai tụng chú này, bởi họ cho rằng chú là những gì mê tín và không tin ở công dụng của chú. Cho nên trong bản dịch Anh ngữ ấy không có đoạn nói về cách thiết đàn và cách tu trì Lăng Nghiêm Đại Pháp. Từ khi tôi đến các quốc gia Tây Phương, nhất là qua kinh nghiệm bản thân ở Mỹ, tôi nhận thấy rất nhiều người Tây Phương thích trì tụng chú Lăng Nghiêm, và chẳng những hoan hỷ trì tụng mà còn học thuộc lòng nữa. Tại Kim Sơn Thánh Tự, tôi có một đệ tử vào hai thời công phu sáng tối đều cùng chúng tôi trì tụng chú Lăng Nghiêm, và trì tụng mỗi ngày hai thời như thế, mà trong 26 ngày là y đã thuộc lòng chú Lăng Nghiêm. Tại Mỹ Quốc, môn học tôi đưa ra khảo hạch trước tiên là khi học thuộc lòng chú Lăng Nghiêm, ai trả bài thông suốt thì đậu, ai không thuộc thì tạm thời bị đánh rớt. Đó là quy định của khóa tu mùa hè năm 1968. Bấy giờ, có một người học thuộc trong 26 ngày và có một người trong 28 ngày. Cho nên, hiện nay có rất nhiều Phật giáo đồ Tây Phương biết đến chú Lăng Nghiêm. Quý Phật tử hãy nghĩ xem, vì sao những kẻ mạo nhận là chuyên gia Phật học, những kẻ tự xưng là học giả, hoặc khoe khoang mình là giáo sư của trường đại học nào đó, lại chủ trương Kinh Lăng Nghiêm là giả? Chỉ vì những gì nói trong Kinh Lăng Nghiêm đều có đề cập đến khuyết điểm cùng những sai lầm của họ. Như trong Kinh có dạy rõ ràng, tứ chủng thanh tịnh minh hối, nghĩa là bốn điều răn dạy về tánh thanh tịnh là không được phỉ báng. Những kẻ này chẳng muốn dứt bỏ khuyết điểm của họ nên mới chủ trương Kinh Lăng Nghiêm là do người Trung Quốc tạo ra. Vậy ban đầu do ai chủ trương như thế? Là do người Nhật. Thế người Nhật nói là ai nói với họ? Truy nguyên ra là một vị pháp sư Trung Quốc đã mách họ, bảo rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả. Tôi chẳng rõ vị pháp sư này có hiểu Kinh Lăng Nghiêm chăng. Tôi không cần phải nêu danh tánh vị pháp sư này ra, vì chuyện đã xưa rồi. Như vậy, do cái sai loan truyền cái sai mà nói rằng Kinh Lăng Nghiêm là giả. Việc này đủ chứng minh rằng Phật Pháp đang suy tàn là do người trong hàng ngũ Phật giáo tạo ra tin đồn này. Từng bước khiến cho người ta sinh ra hoài nghi, rồi dần dần không tin nữa. Vì hồ nghi không tin nên bộ kinh này được xếp cất trên gác cao. Xếp lên xó gác thì chẳng khác gì hủy diệt, vì chẳng còn ai nghiên cứu hoặc quan tâm đến nữa. Thì lâu dần kinh tất bị hủy diệt. Chẳng phải vì kinh không có chữ hoặc vì khan hiếm giấy, mà là vì dần dà người ta quên hẳn nó đi. Vì sao có người đề xướng Kinh Lăng Nghiêm là giả? Chỉ vì họ không muốn tuân theo quy củ. Trong kinh nói rằng 50 ấm ma có vô số phép thần thông, song đều không đáng kể. Bởi vậy, khi họ có đôi chút thần thông thì họ cho là nếu có thần thông thì cũng bị xem là giả thôi. Cho nên những kẻ mưu cầu thần thông đều không thích kinh này. Tôi nghe nói hiện nay tại Nhật Bản có một vị có thần thông, dùng tay chỉ ngọn nến thì ngọn nến bốc cháy. Không hiểu có đúng như vậy hay không, tôi vẫn chưa chứng được. Ngày 14 sắp tới tôi sẽ đi Nhật Bản và có thể sẽ viếng thăm vị này. Từ lâu ông ta hy vọng được gặp tôi, lần này gặp mặt chúng tôi thể cùng nhau trao đổi ý kiến. Tầm quan trọng của Kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm không thể nào nói cho hết được, và tương lai cũng không thể nói hết được sự diệu dụng, cho nên nói rằng bất khả tư nghị. Hôm nay tôi thành thật trình bày với quý vị tầm mức diệu dụng của chú Lăng Nghiêm này. Khi xưa, lúc tôi ở tại Đông Bắc, mỗi khi gặp người có bệnh, tôi nhất định làm cho họ lành bệnh. Tôi lấy oai lực gì làm cho họ khỏi bệnh, đó là oai lực của chú Lăng Nghiêm. Trong chú Lăng Nghiêm có tất cả 5 bộ. Đông phương có A Xúc Phật, Kim Cang bộ. Nam phương có Bảo Sinh Phật, Bảo Sanh bộ. Trung ương có Tỳ Lô Giá Na Phật, Phật bộ. Tây phương có A Di Đà Phật, Liên Hoa bộ. Bắc phương có Thành Tựu Phật, Yết Ma bộ. Phương Đông có A Xúc Phật, A Xúc Phật tức là Kim Cang bộ. Phương Nam có Bảo Sanh Phật, tức là Bảo Sanh bộ. Trung ương là Phật bộ, phương Bắc là Yết Ma bộ, tất cả gồm 5 bộ. 5 bộ này cai quản 5 đại ma quân ở 5 phương trên thế giới, cho nên khi trì tụng chú Lăng Nghiêm thì 5 đại ma quân có 5 phương đều cúi đầu phủ phục, không dám cưỡng lại oai lực của chú Lăng Nghiêm. Công năng của chú Lăng Nghiêm gồm có: thứ nhất, tức tai pháp; thứ hai, hàng phục pháp; thứ ba, tăng ích pháp; thứ tư, thành tựu pháp; và thứ năm, câu triệu pháp. Thứ nhất, tức tai pháp, tức là pháp giải trừ tai ương. Một khi chúng ta trì chú Lăng Nghiêm thì hết thảy tai ương đều được giải trừ. Thứ hai, hàng phục pháp, tức là pháp làm cho hàng phục. Bất luận đối phương là thứ thiên ma ngoại đạo gì chăng nữa, một khi chúng ta trì chú Lăng Nghiêm thì pháp lực của chúng ma liền bị phá vỡ, chúng sẽ bị hàng phục dễ dàng. Thứ ba, tăng ích pháp, tức là pháp giúp tăng trưởng lợi ích. Thí dụ, chúng ta tu đạo, chú Lăng Nghiêm sẽ giúp chúng ta tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng bồ đề tâm, tăng trưởng nguyện lực, mọi thứ đều tăng trưởng, đó là pháp làm gia tăng sự lợi ích. Thứ tư, thành tựu pháp, tức là pháp giúp cho được thành tựu. Chúng ta trì chú Lăng Nghiêm thì bất luận chúng ta tu pháp môn gì, chú này cũng sẽ giúp chúng ta được thành tựu. Thứ năm, lại còn một loại nữa là câu triệu pháp, tức là pháp thâu tóm về. Pháp này có thể dùng khi chúng ta gặp thiên ma ngoại đạo và muốn bắt chúng, cũng như trên thế gian cảnh sát bắt kẻ phạm tội vậy. Bất luận là thiên ma hay ngoại đạo, nếu chúng ta muốn bắt giữ chúng thì hết thảy hộ pháp thiện thần, Thiên Long Bát Bộ và 84.000 Kim Cang Tạng Bồ Tát tức khắc bắt giữ chúng, đó là câu triệu pháp. Chú Lăng Nghiêm gồm 5 hội và được phân ra trên 30 bộ pháp. Lúc tôi ở Đông Bắc, tôi nhờ vào công lực của chú Lăng Nghiêm để trị bệnh. Nhưng chẳng phải ai ai cũng tùy tiện sử dụng chú Lăng Nghiêm được. Nếu có dùng chú này chăng nữa thì cũng không sử dụng được toàn bộ, vì chú này bao gồm trên 30 bộ pháp. Khi nghe tôi nói như vậy thì có một số giáo sư đại học ở Mỹ không hiểu Phật pháp nói rằng: "A, hóa ra chú Lăng Nghiêm là do nhiều bài chú nhỏ chắp nối lại mà thành." Quý Phật tử nghĩ xem, đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Chính họ cũng chẳng hiểu ất giáp gì cả, nên mới lấy bộ óc chứa đầy kiến thức khoa học của một giáo sư đại học mà suy đoán tầm mức bất khả tư nghị của chú Lăng Nghiêm. Vì sao tôi lại nhắc đến chú Lăng Nghiêm? Vì Phật do chú Lăng Nghiêm mà thuyết kinh Lăng Nghiêm. Nếu chẳng có chú Lăng Nghiêm thì căn bản chẳng có kinh Lăng Nghiêm. Do đó, vị phiên dịch kinh Lăng Nghiêm sang Anh ngữ nói trên đã bỏ chú Lăng Nghiêm và cũng không dịch phần Nghi Quy Kết Đàn. Như vậy, có thể nói rằng bản dịch Anh ngữ ấy chẳng khác gì người mất đầu. Một người không có đầu thì còn chi hữu dụng nữa. Cho nên, người phiên dịch kinh điển không được tự mình phán đoán, không được dùng cái trí huệ hoặc cái chi kiến nông cạn, hạn hẹp của mình mà cắt câu lấy nghĩa, tự tiện thêm bớt, làm sai lệch ý văn. Người có thái độ như vậy đối với kinh điển thì không thể chấp nhận được. Hiện nay, tại Kim Sơn Thánh Tự, chúng ta đang thực hiện công tác phiên dịch kinh điển. Phàm những lời trong kinh phải tuyệt đối lưu giữ, không được bỏ, đầu, xén chân, lại cũng không thể như vị giáo sư nào đó đã phiên dịch Lưỡng Túc Tôn, đấng có đủ cả hai, nghĩa là phước trí là đấng hai chân. Ông đã dịch Quy Y Phật, đấng hai chân. Dịch như vậy không thể nói là chẳng đúng, tuy nhiên ít nhiều cũng có lệch lạc, không tương hợp với ý chính của kinh. Bởi vậy, tại Kim Sơn Thánh Tự chúng ta phải hết sức cẩn thận trong công tác phiên dịch kinh điển, không được tùy tiện thủ tiêu bất cứ một đoạn nào trong kinh. Hôm nay giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi nhân tiện trình bày cho quý Phật tử rõ. Chương Đại Thế Chí Bồ Tát. Niệm Phật Viên Không. Đại là gì? Đại là trái với tiểu, nhưng ở đây đại mà vô ngoại, nghĩa là chẳng có gì lớn hơn nữa. Đại ở đây là thể của Pháp, đồng thời cũng là Phật tánh của chúng sinh. Đó là đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội, bao trùm tận hư không, gồm hết Pháp giới. Do đó nói rằng, Đại Thế Chí Bồ Tát là một động tác như đưa tay lên hoặc bước tới một bước, thì thập phương thế giới đều rúng động. Uy lực của Ngài vô cùng lớn lao, cho nên gọi là Đại Thế Chí. Bởi vậy, khi Ngài di động, cả mười phương thế giới đều rúng động. Có người thắc mắc, Ngài thường đi đây đi đó hay không? Quý Phật tử chớ nên bận tâm về việc này, vì một khi Ngài Đại Thế Chí di chuyển, thì thập phương thế giới thường chấn động, do đó Ngài thường ở trong đại định. Tuy nhiên, mặc dù Ngài nhập định, nhưng Ngài vẫn có mặt cùng khắp, hào quang của Ngài chiếu sáng cùng khắp, trí tuệ của Ngài cũng ở cùng khắp. Quý Phật tử cũng chẳng nên nghĩ rằng, ồ, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát nhất định là một vị rất quê mùa thô lỗ. Nếu không như thế thì bước chân của Ngài đâu có thể làm chấn động thập phương thế giới. Nhất định bước chân của Ngài rất nặng nề. Chẳng phải như thế đâu. Không phải bước chân của Ngài nặng nề như quý vị suy đoán. Quý vị không nên lấy cái chi kiến của phàm phu mà suy đoán thánh nhân. Chẳng qua là oai đức của Ngài làm chấn động thập phương thế giới. Không những Ngài có oai đức to tát như vậy, mà Ngài còn có thể dùng năng lực của mình để khiến cho thập phương thế giới được bình an vô sự, chẳng có mảy may chấn động. Cho nên, mặc dù Ngài có năng lực như vậy, nhưng chưa hẳn Ngài mang quyền lực này ra sử dụng, đó là Đại Thế Chí Bồ Tát. Vừa qua, tôi đã giảng nghĩa ba chữ Đại Thế Chí. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là bồ giã, giác giã, tình giã. Tức là giác hữu tình, nói đầy đủ là Bồ Đề Tát Đỏa, phạn ngữ là Bodhisattva. Bồ Tát là bậc giác ngộ trong số chúng sinh, cũng có thể nói rằng Bồ Tát là chúng sinh đã giác ngộ. Làm sao có thể nói Bồ Tát là bậc giác ngộ từ trong chúng sinh? Bồ Tát vốn cũng là chúng sinh như quý vị, như tôi, chẳng qua là Bồ Tát nguyện phát Bồ Đề Tâm, dũng mãnh tinh tấn, hành Bồ Tát Đạo, xả những gì mà người khác không thể xả bỏ được, nhẫn những gì mà người khác không thể nhẫn được, làm những gì mà người khác không thể làm được, và đem lại lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Vì Bồ Tát làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh, cho nên mới được giác ngộ, và là một bậc giác ngộ trong số chúng sinh chúng ta. Bồ Tát vốn chẳng khác gì chúng ta, chẳng những Bồ Tát giống như chúng ta, mà ngay cả Phật Thích Ca Mâu Ni, khi còn sanh đi sanh lại nhiều kiếp ở nhân địa, thì Ngài cũng là chúng sinh như quý vị, như tôi. Hiện giờ, tôi, quý vị và hết thảy chúng sinh đều là chư Phật trong vị lai, cho nên Phật xem hết thảy chúng sinh đều là cha mẹ trong quá khứ, đều là chư Phật trong vị lai. Quán sát như vậy, nên Ngài xem hết thảy chúng sinh đều là cha mẹ trong quá khứ, do đó, đối với mỗi chúng sinh, Ngài đều có tâm hiếu thuận. Ngài xem mỗi chúng sinh đều là Phật trong vị lai, do đó Ngài có lòng cung kính đối với mỗi chúng sinh. Đối với tất cả chúng sinh, Ngài vừa có tâm cung kính, vừa có tâm hiếu thuận. Cho nên, Ngài đối xử với hết thảy chúng sinh rất bình đẳng, nhìn chúng sinh với đôi mắt từ bi, và cũng trên phương diện này, Bồ Tát là bậc giác ngộ trong chúng sinh. Lại nữa, Ngài mang đạo lý mà Ngài giác ngộ được ra giáo hóa chúng sinh, khiến hết thảy chúng sinh cũng đều giác ngộ như Ngài để được lợi ích, cho nên gọi đó là tự lợi, lợi tha. Vừa qua tôi đã giải thích đại khái về Bồ Tát. Còn hai chữ niệm Phật, tôi xin quý vị hãy nhận thức rõ ràng hai chữ niệm Phật trong chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông. Ý nghĩa của kinh văn chẳng phải là Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát được thỉnh cầu niệm Phật, mà là Đại Thế Chí Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, dạy chúng ta và hết thảy chúng sinh rằng, tôi nhờ pháp môn niệm Phật mà đắc viên thông, nếu người nào y theo phương pháp này tu hành thì khả dĩ cũng đắc viên thông. Ngài đắc viên thông, Ngài muốn hết thảy chúng sinh đều đắc viên thông như Ngài. Cho nên, niệm Phật ở đây chẳng phải chính Ngài Đại Thế Chí niệm Phật, vì Ngài đã niệm vô sở niệm, chẳng niệm mà niệm, niệm mà không niệm, Ngài đã đạt mức viên thông này và nhiều kinh nghiệm về pháp môn niệm Phật. Cho nên, Ngài dạy chúng ta và hết thảy chúng sinh rằng, quý vị có biết chăng, tôi từ con đường niệm Phật mà đến, phương pháp này giúp tôi đắc viên thông, nay tôi truyền cho quý vị có thể dùng pháp môn niệm Phật này mà đắc viên thông. Niệm Phật có bốn phương pháp. Thứ nhất, chỉ danh niệm Phật. Thứ hai, quán tưởng niệm Phật. Thứ ba, quán tưởng niệm Phật. Thứ tư, thực tướng niệm Phật. Thứ nhất, chỉ danh niệm Phật. Chỉ danh niệm Phật là thường thường chuyên niệm 6 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc tôi ở tại Đài Bắc, tôi có gặp một người rất bướng bỉnh. Tôi bảo y niệm Phật, y trả lời, niệm Phật nào có lợi ích gì, thay vì niệm Phật thì để tôi niệm tôi hay hơn. Tôi đáp, cũng vậy thôi, nếu ông niệm ông mà có thể thành Phật được thì cũng được thôi. Chúng ta niệm Phật là vì Đức Phật A Di Đà lúc còn ở nhân địa đã phát 48 đại nguyện. Một trong 48 đại nguyện ấy là tất cả chúng sanh trong thập phương thế giới, nếu có kẻ nào xưng danh hiệu tôi thì kẻ đó nhất định thành Phật. Nếu kẻ đó không thành Phật thì tôi thề không thành chánh giác, tôi cũng chẳng thành Phật. Căn cứ vào lời đại nguyện này, chúng ta chẳng khác gì được đi trên một chiếc thuyền để đến bờ bên kia. Nguyện lực của Phật A-di-đà chính là bản hợp đồng mà trong quá khứ, Ngài đã cùng chúng ta và chúng sanh trong thập phương ký kết với nhau. Cho nên, nếu chúng ta niệm Phật mà chẳng được sanh về thế giới cực lạc, thì Đức Phật A-di-đà cũng thiếu tư cách để thành Phật. Vì mối quan hệ này, cho nên mỗi chúng ta nên thành tâm thực hành pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là một pháp môn đơn giản nhất, viên dung nhất, một pháp môn đi tắt chóng thành Phật nhất. Pháp môn này cũng chẳng đòi hỏi nhiều thời gian, chẳng phải hao tốn tiền bạc. Người già cả cũng có thể niệm Phật, người trẻ tuổi cũng có thể niệm Phật, kẻ tráng niên cũng có thể niệm Phật, người bệnh cũng như người khỏe mạnh đều có thể niệm Phật. Theo pháp môn niệm Phật này thì tam căn phổ bị, lợi đoạn kiêm thu. Tam căn phổ bị nghĩa là ba căn là thượng, trung, hạ, tức là kẻ có trí tuệ, người bình thường, kẻ ngu đần. Cả ba hạng người này đều có thể niệm Phật để được sanh về thế giới cực lạc. Lợi đoạn kiêm thu là bao gồm cả hạng người thông minh nhất như Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, hai ngài đều phát nguyện vãng sanh tịnh độ, lẫn hạng người ngu đần nhất, ngay cả loài súc sanh như chim anh võ, chim bát ca, chúng đều niệm Phật và cũng được vãng sanh về thế giới cực lạc. Hà huống là vạn vật chi linh như loài người chúng ta, mỗi người niệm Phật đều có hy vọng vãng sinh thế giới Tây Phương cực lạc. Về Đức Phật A-di-đà và chúng ta có ký kết hợp đồng, không lý Ngài đã ký kết rồi bỏ qua hay sao? Cho nên, chúng ta dựa vào hiệu lực của hợp đồng này, nhất quyết có thể vãng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc vậy. Thứ hai, quán tượng niệm Phật. Quán tượng tức là thành một bức tượng Phật A-di-đà, rồi vừa niệm Phật vừa quán tưởng tướng hào trang nghiêm của Phật A-di-đà, nhất là ánh hào quang tướng bạch hào giữa hai mắt. Thường thường quán tượng để niệm Phật rất dễ đắc niệm Phật tam muội, đạt tới nhất tâm bất loạn. Chủ yếu trong việc niệm Phật là đạt tới nhất tâm bất loạn, đắc niệm Phật tam muội. Nếu quý vị đắc niệm Phật tam muội thì dù có mưa to gió lớn cũng không lay chuyển, bất luận quý vị đi đứng ngồi hay nằm, nhất nhất đều ở trong tam muội. Đi cũng Di Đà, ngồi cũng Di Đà, đi cũng Phật, ngồi cũng Phật. Quý vị ở trong tam muội thì sẽ được thấm nhuần nước trí tuệ, đạt tới niệm Phật tam muội nhất tâm bất loạn thì nhất định sẽ được vãng sanh. Thứ ba, quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng tức chỉ đơn thuần quán tưởng, không cần phải có tượng Phật trước mặt. Quán tưởng A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hào quang minh vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, cám mục trừng thanh tứ đại hải, quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Quán tưởng bài kệ tán Phật này cũng có thể đắc niệm Phật tam muội. Thứ tư, thực tướng niệm Phật. Thực tướng niệm Phật tức niệm mà không niệm, không niệm mà niệm. Lúc đó hành giả đi vào tham thiền, cho nên người hiểu rõ niệm Phật chân chính không phản đối tham thiền. Người hiểu rõ tham thiền chân chính cũng chẳng phản đối niệm Phật. Chẳng những không phản đối niệm Phật mà cũng chẳng phản đối giáo tông, mật tông, luật, mật, tịnh, nhưng hợp lại thì nhất tông bất lập. Một tông cũng chẳng có, tất cả đều hỗ trợ lẫn nhau, tông này cùng tông nọ đều có mối tương quan với nhau. Chúng ta là chúng sinh, chẳng nên tự sanh tâm phân biệt, chẳng nên đầu thượng an đầu, trên đầu còn đặt thêm đầu nữa. Nói rằng, thiền tông là thiền tông, mật tông là mật tông, chẳng có tương quan gì cả. Không phải như vậy, tất cả các tông vốn là một, vốn chẳng có phân biệt quá nhiều như vậy. Chỉ vì chúng sanh không có việc chi làm, muốn tìm cái gì để làm, cho nên phân ra đây một tông, đó một tông, nam một tông, bắc một tông, đông một tông, tây một tông, trên một tông, dưới một tông, rốt cuộc chẳng biết tôi thuộc tông nào, ông thuộc tông nào. Tại Mỹ, thường có người hỏi tôi, chẳng hay thầy thuộc tông nào, tôi đáp, chẳng tông nào cả. Nếu tôi thuộc một tông thì tôi đang ở trong phạm vi hạn hẹp. Tôi chẳng thuộc tông nào thì tận hư không cùng pháp giới đều là của tôi, bao trùm tất cả. Tại sao tôi lại tự vẽ cho mình một phạm vi nhỏ bé, tạo ra một giới hạn chật hẹp, nói rằng mình thuộc một tông nào đó? Tôi thuộc Phật giáo, không có tông mà cũng chẳng có phái, lại cũng chẳng có môn mà cũng không có hộ. Tôi với tông nào cũng là một. Tôi thường nói thế này, chân nhận tự kỷ thác, mạc luận tha nhân phi, tha phi tức ngã phi, đồng thể danh đại bi. Nghĩa là thành thật nhận lỗi mình, chớ bàn luận lỗi người. Lỗi người tức lỗi mình, đồng thể tức đại bi. Hãy nhìn nhận một cách thành thật lỗi lầm của mình, không nên bàn luận lỗi lầm của người khác. Kẻ khác có lỗi lầm, tức mình có lỗi lầm. Lỗi lầm của họ cũng là lỗi lầm của mình, phải tìm cách tự sửa sai mới đúng. Chớ nên bất cứ lúc nào miệng cũng luôn nói không đúng, không đúng, không đúng, không đúng. Thử hỏi như vậy có ích lợi chi? Cho nên có câu đồng thể danh đại bi, vì tất cả đều là một thể, đó là đại bi tâm. Quý vị đi đâu để tìm đại bi tâm? Quý vị tìm nó từ bản thân của quý vị, chẳng cần đi tìm cầu bên ngoài. Như vậy, thực tướng niệm Phật tức là tham thiền. Do đó, quý vị thiện tri thức, chớ nên là một đệ tử bất hiếu của Phật Thích Ca Mâu Ni, chớ nên luôn quấy nhiễu, chớ nên gây tổn thương tình ruột thịt, chớ nên tự tạo rắc rối cho mình. Đó là kỳ vọng của tôi đối với Phật giáo hiện đại. Bây giờ, thời gian không cho phép chúng ta tiếp tục. Quý vị Phật tử cần về nghỉ ngơi để ngày mai kẻ đi làm, người bận việc khác, ép buộc tinh tấn thái quá cũng chẳng tốt. Mong quý vị về nhà, nếu trần trọc chưa ngủ được thì hãy niệm Phật. Chúc quý vị Phật tử một đêm an lành. Bây giờ chúng ta cùng quy y thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thường trụ thập phương Phật. Nam mô thường trụ thập phương Pháp. Nam mô thường trụ thập phương Tăng. Kinh Đại Bảo Tích nói, vào thời mạt pháp, một ức người tu hành, chỉ một người đắc đạo cũng rất là hiếm, duy có nương vào niệm Phật mà đắc độ. Tu hành vào thời mạt pháp không dễ gì đắc đạo, duy có nương vào pháp môn niệm Phật mới dễ thành tựu đạo nghiệp. Đại Thế Chí Bồ Tát là một trong tam thánh ở cõi Tây Phương, mà Đức Giáo Chủ là Phật A-di-đà, Đức Quán Thế Âm và Đức Đại Thế Chí cùng đến giúp Ngài tiếp dẫn chúng sanh về cõi cực lạc. Cho nên, pháp môn niệm Phật rất được Ngài đề cao. Chúng ta niệm Phật cần niệm đến mức nhất tâm bất loạn, đạt tới niệm Phật tam muội. Muốn đạt tới trình độ này thì phải làm thế nào? Trước tiên, phải chuyên nhất, luôn giữ chánh niệm mà chỉ danh niệm Phật. Cách đây hơn 20 năm, tôi có viết một bài kệ về niệm Phật, nay xin đọc lại cho quý vị nghe. Kệ rằng, niệm Phật năng niệm vô gián đoạn, khẩu niệm di đà, đà thành phiến, tạp niệm bất sanh đắc tam muội, vãng sanh tịnh độ định hữu phần, trung nhập yếm phiền ta bà khổ, tài tương hồng trần tâm niệm đoạn, cầu sanh cực lạc ý niệm trọng, phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh niệm. Niệm Phật năng niệm vô gián đoạn, tức là quý Phật tử có thể niệm Phật đến độ không gián đoạn. Khẩu niệm di đà, đà thành phiến, tức là quý vị luôn niệm 6 tiếng hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, niệm cho đến gió thổi chẳng lọt, mưa tuôn không thấm, lúc đó mới thực sự đạt tới cảnh giới niệm Phật tam muội. Cho nên mới nói rằng miệng niệm di đà khư khư chẳng rời. Tạp niệm bất sanh đắc tam muội, tức là hết thảy tạp niệm đều không nảy sanh, cho nên nói rằng một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, lục căn thoáng động bị mây che. Quý vị có thể niệm cho đến một niệm cũng chẳng sanh thì tạp niệm gì cũng chẳng còn, như vậy ắt đắc niệm Phật tam muội. Vãng sinh tịnh độ định hữu phần, một khi đạt tới niệm Phật tam muội rồi thì nhất định được sanh về cõi tịnh độ. Quý vị nhất định có hy vọng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Bốn câu trước đã giải thích qua, sau đây là bốn câu còn lại. Trung nhật yếm phiền ta bà khổ, tức là ngày ngày đều cảm thấy cõi ta bà đầy khổ não, thế giới cực lạc rất an vui, cho nên ta hãy luôn nhàm chán cõi khổ ta bà. Tài tương hồng trần tâm niệm đoạn, tức tâm niệm hồng trần mới diệt được, vì ta chán ghét cái khổ nên muốn được an lạc. Thế muốn có an lạc thì hãy từ bỏ những thú vui vật chất tạm bợ trên thế gian. Cầu sanh cực lạc ý niệm trọng, điều rất quan trọng là có tâm mong cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh niệm, nghĩa là ta có thể rời bỏ ý niệm nhiễm ô thì là lúc tịnh độ đã chín mùi. Trái lại, nếu vẫn còn níu kéo cái ý niệm ô nhiễm kia thì nhất quyết chẳng thể nào vui hưởng sự an lạc thanh tịnh của thế giới cực lạc được. Bài kệ 8 câu này tuy rất ngắn gọn, nhưng nếu ta suy gẫm kỹ thì rất lợi lạc cho ai tu pháp môn tịnh độ. Đại Thế Chí Bồ Tát đắc niệm Phật viên thông, viên là viên dung vô ngại, thông là thông đạt. Niệm Phật tới mức vừa viên dung lại vừa thông đạt, tức là niệm Phật đến viên mãn, niệm đến thành tựu, đồng thời cũng chứng đắc sự và lý đều viên dung vô ngại. Đạt được cảnh giới này thì gọi là viên thông. Chương tức là chương của 25 viên thông trong kinh Lăng Nghiêm. Nếu quý vị muốn hiểu đầy đủ 25 viên thông, xin nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm. Trung Thiên Trúc Sa Môn Bát Lạc Mật Đế Dịch. Trung Thiên Trúc là một quốc gia tại Ấn Độ. Ấn Độ phân ra Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Ấn. Trong mỗi khu lại có rất nhiều quốc gia. Sa Môn Bát Lạc Mật Đế là người xứ Trung Thiên Trúc. Sa Môn, Phạn ngữ dịch ra tiếng Trung Hoa là cần tức, nghĩa là chuyên cần tu giới định huệ, dập tắt tham sân si. Cần tu là không giải đãi, không thối chuyển, thời thời khắc khắc luôn tinh tấn, dũng mãnh, cứ hướng về phía trước bước tới, chẳng thối chuyển, không lười biếng. Không lười biếng ở đây chẳng phải là chỉ một ngày không lười biếng, mà là bất cứ ngày nào cũng không lười biếng. Chẳng phải hôm nay tinh tấn, hôm sau giải đãi. Tinh tấn một ngày, giải đãi 10 ngày thì không thể là tinh tấn. Phải tinh tấn trọn đời, chuyên cần trì giới trọn đời. Giới là không làm điều ác, làm mọi điều thiện. Không làm điều ác tức là làm mọi điều lành. Nếu có thể làm tất cả mọi điều lành tức là chẳng làm các điều ác. Cho nên trì giới cần tinh nghiêm, nghiêm tịnh tỷ ni hoằng phạm tam giới. Phải lấy chính mình làm mẫu mực, tự mình nêu gương tốt, đó mới là trì giới. Lại nữa, phải tu định. Định là một thứ công phu của thiền định. Thiền định cần tu luyện thường xuyên thì mới sanh định, do giới mà sanh định. Nếu quý vị muốn có định thì việc trước tiên là phải trì giới. Nếu thiếu trì giới, tâm sẽ tán loạn, không thể nào có định được. Không có định cố nhiên sẽ không sanh tuệ, cho nên do định mà phát tuệ, đó gọi là tam vô lậu học. Nếu ta cần mẫn tu giới định tuệ thì sẽ siêu xuất tam giới, diệt được tham sân si thì chẳng bị đọa tam ác đạo. Vì sao từ vô lượng kiếp đến nay mà chúng ta vẫn không thành Phật? Vẫn là chúng sinh, vẫn đi ra vào mãi trong lục đạo luân hồi. Chỉ vì tham sân si tam độc làm cho chúng ta say đến mức mất hết giác ngộ. Chúng ta bị tham sân si tam độc, chúng ta mê mê hồ đồ, điên điên đảo đảo, khiến cho chúng ta chẳng thể lội ngược dòng sinh tử, chỉ có cách thuận theo dòng tục trần phàm phu. Từ vô lượng kiếp đến nay, chỉ vì tham sân si nó che lấp cái ánh sáng tự tánh của chúng ta. Tham tức là chẳng biết chán, sân là do tham mà chẳng được nên nổi sân. Chỉ vì tham chẳng biết chán nên khi chẳng được gì cả bèn sanh sân hận. Sanh sân hận rồi sau đó mới tiến đến cảnh giới ngu si, đi vào con đường ngu si. Sân là ngọn lửa vô minh, vô minh tức là có nóng giận. Một khi lửa vô minh bùng cháy thì theo đó cơn sân bốc lên. Vì sao có vô minh? Chỉ vì tiền kiếp ta tạo tội quá nặng, do đó tục ngữ có câu lửa vô minh chẳng khác gì thần hồ, đó là do nghiệp căn từ tiền kiếp. Lửa vô minh là gốc rễ của nghiệp từ tiền kiếp. Thế nào gọi là ngu si? Người ngu si toàn khởi những vọng tưởng ngông cuồng. Thí dụ, con ếch muốn ăn thịt con ngỗng, đó là ngu si, bởi vì con ếch làm sao mà ăn ngỗng được. Lại nữa, không đi học mà muốn có mảnh bằng tiến sĩ, mạo nhận ta là học giả với phong độ của một trí thức, sống có vẻ như ta là một tiến sĩ. Chẳng đi học gì cả mà muốn có bằng tiến sĩ, đó mới là ngu si. Lại có người chẳng hề mua vé số mà muốn chúng độc đắc, không vốn muốn sinh lời, thì đó cũng là hạng người ngu si vậy. Không làm ruộng nhưng vào mùa thu trông thấy người ta gặt lúa thì cũng muốn có thu hoạch hoa lợi như họ, đó là việc tuyệt đối chẳng thể có được. Cho nên ông Hồ Đại Xuyên có làm bài thơ Huyễn Tưởng Thi diễn tả ý nghĩa của người ngu si như sau: Háo hoa thường linh chiều chiều diễm, minh nguyệt hà phương dạ dạ viên, đại địa hữu tuyền giai hóa tử, trường lâm vô thọ bất giao tiền. Háo hoa thường linh chiều chiều diễm, nghĩa là người tham sắc muốn hoa ngày ngày tươi đẹp chẳng bao giờ tàn, cho nên họ ao ước hoa luôn tươi thắm, thậm chí muốn vợ mình chẳng bao giờ già, cứ trẻ đẹp mãi. Đó là ý nghĩ của người tham sắc. Còn người thích du ngoạn thì nghĩ gì? Minh Nguyệt Hà Phương Dạ Dạ Viên. Nghĩa là vào ngày rằm trăng tròn và sáng, qua rằm thì trăng khuyết một ít và càng ngày càng khuyết nhiều hơn. Người thích thưởng trăng bèn nghĩ rằng nếu đêm nào trăng cũng tròn như thế này thì hay biết mấy. Người thích uống rượu vì hiện nay rượu quá đắt, tốn kém nhiều, bèn nghĩ rằng ngày ngày mình uống rượu phải chi tất cả dòng suối trên mặt đất biến thành rượu, đến nơi nào cũng có rượu uống, chẳng tốn tiền mua rượu mà vẫn có thể say sưa, như vậy thì hay biết mấy. Khởi vọng tưởng như thế thì thật là ngu muội. Còn người bị đồng tiền mê hoặc thì sao? Người này cũng khởi vọng tưởng chẳng kém. Hắn nghĩ bụng, tiền, hiện nay mình phải làm lụng vất vả mới kiếm được tiền. Ước gì tất cả cây trong rừng đều biến thành tiền. Chỉ đến lắc nhẹ là tiền rơi xuống tha hồ tiêu xài. Cây ở hai bên đường cũng thế, quả là tốt lắm ư. Quý Phật tử nghĩ xem, trên đây là những thí dụ về vọng tưởng ngu si, làm không được mà cũng cố nặn óc nghĩ ra. Như vậy người sa môn thì sao? Người sa môn chẳng có tâm si mê vọng tưởng, nhất tâm tu đạo. Sa môn có bốn hạng. Thứ nhất, thắng đạo sa môn, nghĩa là bậc sa môn tu đạo chứng quả, gia nhập hàng ngũ thánh nhân, được gọi là thắng đạo sa môn. Thứ hai, thuyết đạo sa môn, nghĩa là bậc sa môn giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa chúng sinh, được gọi là thuyết đạo sa môn. Thứ ba, hoạt đạo sa môn, nghĩa là bậc sa môn lấy pháp làm lẽ sống, lấy đạo làm lẽ sống. Trong Phật giáo, hàng sa môn này có thể tu đạo lại vừa phát bồ đề tâm. Thứ tư, ô đạo sa môn, nghĩa là ô là dơ bẩn, đây là hạng sa môn chẳng giữ giới luật, chẳng tu giới định huệ, chẳng đoạn trừ tham sân si. Tuy cũng được gọi là sa môn, nhưng hàng sa môn này nên sanh tâm hổ thẹn, cần tự vấn lương tâm. Bát Lạc Mật Đế là tên vị dịch giả bằng Phạn ngữ, dịch ra Hán văn là cực lượng, nghĩa là lượng của ngài rất lớn, có thể nói kiến thức của ngài bao trùm cả trời đất, tâm của ngài trong sáng như mặt trời mặt trăng, lại có thể nói tâm tâm ngài bao trùm hư không, lượng của ngài trải khắp thế giới, nhiều như cát sông Hằng, cho nên gọi là cực lượng. Vị sa môn này rất thông minh, có trí tuệ. Ngài mang kinh Lăng Nghiêm truyền sang Trung Quốc. Kinh Lăng Nghiêm vốn chẳng dễ gì truyền ra nước ngoài. Lần đầu tiên ngài có ý định mang bộ kinh này sang Trung Quốc, nhưng đến cửa ải thì bị tra xét, và chẳng những nhà cầm quyền cấm mang bộ kinh ra khỏi nước, mà chính ngay cả ngài cũng bị cấm xuất dương. Lần thứ hai, ngài bèn chép bộ kinh trên lụa rất mỏng với nét chữ cực nhỏ, rồi ngài tự rạch bắp tay, đặt kinh vào, rồi kéo ra phủ kín vết thương, thoa thuốc cao lên, và bằng cách này ngài đã thành công mang bộ kinh Lăng Nghiêm ra khỏi nước. Đối với người Trung Hoa, kinh Lăng Nghiêm rất lợi ích. Ngày xưa có nhiều vị tổ sư xuất gia cũng như cư sĩ nhờ đọc tụng kinh Lăng Nghiêm mà khai ngộ.